Nương nơi tâm chúng sanh thì giữa nhân và quả diễn biến sanh tử bất tận, có khác biệt nhân khởi. Nương nơi pháp thì hết thảy các pháp đều không sai biệt, không có sanh diệt chấp trước. Vậy cảnh giới địa ngục là do khởi niệm hay hiện hữu? Dạ hiện hữu, nhưng mà cũng phải có khởi niệm. Ví dụ thôi, ở cái tỉnh này, ở cái tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà nếu mình không có làm tội mình có tới được đó không? Mà không, đối với mình là tại mình có tội thôi, nhưng mà thật sự nó có với ai? Có với người có tội. Như vậy địa ngục có với người có tội, địa ngục không với người không tội. Vậy thì địa ngục là có, nhưng với tâm khởi của địa ngục. Ví dụ ở đây có casino, vậy thì ai khởi tâm casino thì mới tới casino. Còn nếu như á, mà mình cũng là casino mà họ ca si, mình biết ca là si cho nên tôi tìm nô gọi là ca si nô. Còn mấy người kia là ca si yes, được chưa? Cái gì nó cũng có, nhưng mà tâm mình khởi nó mới có. Ví dụ có thể có quà Canada không? Quý vị có khởi niệm muốn có quà qua không? Quý vị khởi niệm muốn qua được. Không khởi niệm sao em qua? Em qua không ai đón. Ví dụ vậy. Rồi giờ ông em lên em ngồi nói mình. Tu hành là cầu kiến tánh, mong được giải thoát phản bản hoàn nguyên. Vậy sao có cảnh giới A Di Đà, có đủ thanh hương sắc hiệu kệ tu về đó, có kẹt ở cảnh giới đó không, và buông bỏ được cảnh giới? Khi vừa buông bỏ được cảnh giới thế tục, thật ra đó có những cảnh giới làm chúng sanh đau khổ, có những chúng cảnh giới làm chúng sanh an vui. Chúng sanh chưa thoát ly được cái ý niệm sống với cảnh giới thì đây là những phương tiện để nuôi chúng sanh. Ví dụ đây nè, ví dụ bây giờ một cái gia đình đó hoàn toàn họ không gây gỗ với nhau, họ luôn luôn họ có niềm vui với nhau, đó là phải cảnh giới được lành không? Vậy thì họ vẫn luôn cảnh giới chứ, nhưng mà cảnh giới, nếu mà cảnh giới an vui đó thì vẫn nuôi dưỡng họ hơn. Cho nên có những chúng sanh chưa có thể buông xả được cảnh giới thì phải tạo cho một cảnh giới an vui để họ phát nguyện sanh về, để họ đừng có sai lầm lạc đường, để cho họ phát tâm. Còn cái vụ mà hơn nữa đó, khi mà kiến tánh thành Phật rồi đó thì cảnh giới nào cũng là cực lạc, cho nên đều là cảnh giới cực lạc hết. Nhưng mà tùy đối tượng, nếu những chúng sanh chưa thấy được cái cảnh nào cũng là an lạc thì mình phải nói cảnh kia để họ phát tâm. Còn người mà an lạc rồi, ví dụ như mình là người lớn nè, mình ăn được tất cả các món Việt Nam, quý vị món nào ra quý vị ăn cũng được phải không? Còn ví dụ như cái người mà ta chưa ăn được thấy nó đói quá, mình muốn quẹo vô nhà Việt Nam, nó không chịu, nó nói vậy thôi ráng chút đi con, tới một chút kia đằng kia có McDonald's bán mua cho con ăn. Không phải nói cảnh giới kia, tại vì mình ăn được rồi cho nên cảnh giới là mình quẹo vô cũng được. Còn nói chưa được thì phải nói nó đợi một chút, nhịn đó một chút để nó cảnh giới của McDonald's. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên kiến tánh thành Phật đúng, mà một khi kiến tánh thành Phật rồi thì ngồi đâu anh cũng có cực lạc. Còn người đó chưa, ta nhận ra cái khác thì người ta phải thấy lắm. Để thôi. Thôi hai câu nữa nha. Hả? Vậy hả? Câu gì? Câu cá? Câu rồi mời gì? Dễ dễ luôn.
Giờ hai cần câu lên.
Rồi lên đây luôn đi.
Rồi, hai câu chị lên đây luôn.
Dạ thưa thầy, thầy chúng thầy con muốn hỏi thầy một câu là từ con cũng thắc mắc xin thầy giải thích rõ hơn. Là tại vì có người nói là ví dụ như mình đang sống mà mình xảy ra một việc gì đó, ví dụ mình mất đồ hay là người ta đánh mình chẳng hạn, thì mình nghĩ là có nhiều người thì nói là kiếp trước mình đã gieo những cái sự việc đó thì bây giờ mình phải trả. Nhưng mà theo con nghĩ thì mình phải là trước khi mình không nhận định được, mà trước khi mình phải làm hết những cái sức mình, những cái gì mình có thể làm, rồi mình nếu mà không suy chuyển được thì mình mới chấp nhận đó là nghiệp đời trước của mình. Mình có vay thì giờ mình có trả. Chứ có thầy thì nói là mình phải nên nhịn nhục, mình cứ nghĩ là mình đã ăn cắp của người khác kiếp trước, thì giờ kiếp này mình bị người khác lấy lại đồ của mình. Thì cái đó mình nghĩ là ôi mình đã vay thì bây giờ mình phải trả. Theo thầy thì thầy giải thích thêm cho con biết như thế nào.
Đi ngồi chờ chút nha. Tại vì hỏi hai câu cái em quên. Bây giờ nó bắt đầu tới tuổi quên rồi đó. Cho nên là cái gì sẽ nhớ nhất, quên là sẽ nhớ nhất. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi nãy đó, ví dụ như mình bị một cái gì đó rồi thì không lẽ mình cứ nghĩ là không, cái nghiệp phía trước rồi mình trả. Thật ra thì chị cũng nói là mình phải làm, rồi mình phải chấp nhận cái điều đó cũng không sai. Nhưng mà trước khi mình làm, mình cũng phải đủ định tĩnh để mình thấy việc đó có đáng làm không. Dĩ nhiên là mình sẽ phải bắt, mình sẽ làm cái gì đó. Ví dụ, có một ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ có mình đang ngồi, đang đi đường, thì có cái anh đó tới giật một cái giỏ của mình đi. Rồi anh trên tay có cầm vũ khí gì đó. Bây giờ mình nói nếu không mình phải rước anh đó, rước chậm lại, chứ không là không thể để như vậy được. Thì mình muốn làm cũng được, nhưng mình phải suy nghĩ rằng cái nguy hiểm của tính mạng mình với cái bóp đó, cái nào nó hơn trước khi mình hành động tới nữa. Mình muốn ứng xử sao cũng được, nhưng mà chánh niệm phải nói với mình là điều đó có cần ứng xử tới mức đó không. Chứ rồi sau đó rồi mình hãy quán chiếu cái kiểu kia. Tại vì cái đó có nhiều người cho nó cũng còn mơ hồ, bởi vì nó đâu có gì chứng minh, phải không? Thì mày không lẽ được cái chuyện gì tới tôi cũng nói là cái đó nghiệp sao? Thì anh có làm không lẽ cái gì? Có ví dụ bây giờ người đó là một cái người đối tượng khác, bây giờ người đó là con mình, không lẽ nó chửi mình thì mình nói không, mình không chửi là nó không được. Để thôi mày, nếu mà mình chửi lại nó đi, mà nếu nó chưa thấy được nữa nó chửi lại thì mẹ con chửi với nhau, thì vô tình á mình gây cho thêm cái người con cái tội lỗi đối với mình. Còn nếu nó vừa chửi mình câu, mình nói thôi con là con với mẹ đó nha, con mẹ đứng để cho con đừng có thêm lỗi, nghe đó giùm, thì mình cũng có thể quán thôi kệ nó, đời trước mình nợ nó, giờ cho nó chửi lại câu. Thì mình quán như vậy mà mình dừng nghiệp ngay chỗ đó thì nghiệp nó không sao. Còn nếu mình nghĩ là không được, đó là con tôi phải làm cho ra lẽ, thì trong cái vô tình nghĩ như vậy đó, mình không chấp nhận cái lý kia đó, thì mình sẽ tạo cho con mình cơ hội thêm. Chờ ở đây có hoài chỉ muốn nói tới cái chuyện chánh niệm. Mình muốn xử sao cũng được trong cuộc sống này, nhưng trước khi mình làm, mình phải chánh niệm được thật kỹ ở nhiều phương, để mình thấy cần thiết giải quyết kiểu này hay cần thiết giải quyết kiểu này, để việc làm của mình nó không bị quan. Nếu có nhiều khi mình nhận một cái lý do của quá khứ để nhìn ngay đó là sai. Thành thử ra không có sai, không làm kiểu nào được. Nhưng mà quý vị nhớ là có ba thứ: niệm, định, tuệ. Việc làm gì của mình có ba cái này là đỡ lắm. Niệm là chánh niệm, định là sự vắng lặng, tuệ là trí tuệ. Sự tĩnh lặng của mình, vận dụng trí tuệ của mình, vận dụng với chánh niệm của mình, mình sẽ làm với người đó, nhưng ở mức độ nào để mà mình giải quyết cái nghiệp này ở trong phạm vi đời này, nhưng mà đừng có để đáng tiếc xảy ra. Nếu mình không chấp nhận người quá khứ, nhiều khi mình phải nghĩ rằng nghiệp của quá khứ nói để mà như là một sự an ủi, và đồng thời cũng như là mình chấp nhận nhân quả của ba đời. Có những cái quả không phải đời này có rõ, mà nhiều đời là nó có rõ. Như cái cam có phải trồng một năm mà có trái, phải 3 năm, 10 năm mới có trái, như cái bưởi ví dụ. Nhưng mà trồng dưa leo có thể vài tháng là đã có. Có những loại quả nó sẽ có liền trong vài tháng, có những quả phải một thời gian dài. Thật sự có những cái quả mà bây giờ nó mới trổ, vì mình không đủ đạo lực mình thấy. Cho nên tự sao cũng được, nhưng mà cố gắng phải tu duyên cho kỹ, có cần thiết phải giải quyết đến lúc đó không. Vậy thôi.
Dạ. Trước tiên con xin cảm ơn tất cả ban tổ chức và thầy đã đến nay đã cho chúng con được một bữa thuyết giảng thật là quý báu. Con cảm thấy mình rất là may mắn và đủ duyên đủ phước để được đến đây để gặp thầy. Thì hôm nay con xin thầy, con có một cái băn khoăn là con là từ nhỏ con lớn lên là trong gia đình đạo Phật, và chồng của con là gia đình là gốc và chúa. Cho nên là hai đứa con, nói chung là tụi con cũng trải qua một quá trình rất là lâu dài trong 10 năm tụi con yêu nhau để tụi con đi đến được với nhau. Và bây giờ là tụi con cưới nhau được 15 năm thì hai vợ chồng con sống có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi bây giờ con có một cái suy nghĩ là khi bây giờ con chết đi, thì con nghĩ bây giờ nếu như mà con có một cái ước nguyện đó, con nói bây giờ con muốn đem con vô chùa làm lễ, thì con nghĩ là chồng của con cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà theo như con hiểu Phật Pháp thì con nghĩ khi mà mình đã chết đi rồi thì, nhưng con cũng không muốn để lại một cái gì đó khó xử cho chồng của con hoặc là bên với gia đình chồng của con. Thì con nghĩ mình khi đã chết là hết, nên con nghĩ là bây giờ con tạo một cái gì đó rất là dễ dàng cho chồng. Thì để chồng muốn làm cái gì đó gì làm, thì con nghĩ chắc chắn là chồng của con sẽ đem con vô nhà thờ. Thì con nghĩ nhưng mà nếu với một cái tâm nguyện là một người con của Phật, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp được sanh ra là con của Phật. Thì bây giờ khi con chết đi như vậy thì chồng con đem vô nhà thờ, thì con không biết là lúc đó thì cái linh hồn con thì sẽ đi về đâu, thì như là và như vậy thì có nghĩa là con có được về với Phật hay không, hay là rồi bây giờ đến Phật bên chồng thì lo lắng hơn là nồ cầu nguyện đọc kinh mỗi ngày để mình về với Chúa. Thì cái đó là cái băn khoăn của con. Nhưng mà con có nhiều người nói thì bây giờ em nói thì chồng em sẽ đem vô chùa, nhưng mà con nghĩ đó là một cái khó khăn khi mình tạo ra một cái khó khăn cho những người còn lại. Con nghĩ rất là may mắn mà nếu như con còn sống sau chồng con thì chuyện đó thì rất là dễ dàng, nhưng mà nếu con đi trước thì chuyện gì xảy ra con thường hay cho con một lời vậy ha.
Chút xíu nữa chị cho Pháp Hòa đầy đủ information để Pháp Hòa đọc hồ sơ, và Pháp Hòa sẽ cho người theo dõi việc này. Hồi nãy chị cũng có một cái việc là chị nói là nếu mà chị mất đi thì chồng chị sẽ mang chị vô nhà thờ, cũng rất tốt tại vì anh chưa để ngoài để thờ, đem vô nhà thờ mà. Thật ra mọi việc nhẹ nhàng lắm, không có gì trở ngại hết á. Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm mình tịnh rồi thì chỗ nào cũng là tịnh. Nhiều khi á, thân ở cõi ta bà, tâm mình đã cõi, đã về tịnh độ, phải không? Thành thử ra hiện tại bây giờ á, chị muốn tùy thuận theo gia đình chồng để cho mọi việc nhẹ nhàng, không sao hết, để cho gia đình làm việc đó, để khỏi có khó xử cho gia đình bên chồng. Đó là gì? Tình yêu vĩ đại của chị. Chị không muốn làm khổ cho người thân mình. Nhưng mà tâm của mình hàng ngày, nếu mình đã hướng về Phật, mình hướng về cảnh giới lành của chư Phật đi, thì khi mình mất thì cái tâm đó, cái thần thức nó đi, chứ không phải do ai đem mình đi đâu mình đi. Hiểu ý không? Mình đã tâm mình hướng đâu. Đức Phật nói ví dụ như cái cây, nó nghiêng về bên trái thì khi cắt cái cây đó nó sẽ ngã về trái. Nếu nó đã nghiêng về phải thì cắt nó thì nó đi về phải. Đó là Pháp Hòa nói theo cái tâm hướng của mình. Còn nếu tâm mình đã an lạc thảnh thơi rồi thì ở thiên đường cũng là một cảnh giới của Đức Phật nói. Mình tu thập thiện là về cõi trời, thì cõi trời tức là cảnh thiên đường mà Thiên Chúa giáo nói đó, phải không? Thành nữ ra không có sao hết. Vô sắc là Chúa, vô quyền là chùa, hai dấu cũng có ở chùa. về nhà ngủ ngon. Sống không lo cứ lo chết. Dấu sắc cũng được, dấu huyền cũng được, không có dấu mới chùa. Thôi bây giờ ban tổ chức cho biết là mình phải trả ho. Thôi bây giờ đại chúng cứ nhớ vậy nè: nam thực như hổ, tới cổ lại này. Nữ thực như miêu, bao nhiêu cũng đủ. Bây giờ mình tạm dừng đây mới có cớ mình hẹn kỳ sau. Rồi, chúc đại chúng ta.